Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Sketchnote Handbook của Mike Roth là sách hướng dẫn thực hành về ghi chép trực quan, một hình thức kết hợp chữ viết tay, hình vẽ đơn giản, kiểu chữ, biểu tượng, mũi tên và bố cục trang để ghi lại ý chính. Cuốn sách thuộc mảng tư duy hình ảnh và kỹ năng học tập, nhưng mục tiêu của nó không phải đào tạo hội họa. Roth, người phổ biến thuật ngữ Sketchnote, trình bày phương pháp này như một cách lắng nghe chủ động, chọn lọc thông tin và tạo ra bản ghi dễ nhớ hơn trong buổi họp, bài giảng, hội thảo hoặc khi phát triển ý tưởng cá nhân. Nội dung được minh họa theo chính phong cách mà sách giảng dạy. Vì vậy, người đọc vừa tiếp nhận hướng dẫn vừa quan sát một ví dụ thực tế về cách tổ chức thông tin bằng hình ảnh. Từ việc vượt qua nỗi sợ vẽ, luyện các hình cơ bản, đến lựa chọn bố cục và xây dựng hệ thống ký hiệu riêng, sách đặt trọng tâm vào tính hữu ích, tốc độ và khả năng diễn đạt ý tưởng rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Sketchnote là ghi ý tưởng bằng cả chữ và hình. Không phải tạo một bức tranh đẹp, khái niệm trung tâm của sách là Sketchnote, tức ghi chú giàu tính thị giác được tạo bởi sự pha trộn giữa chữ viết tay, nét vẽ, kiểu chữ thủ công, hình khối và các yếu tố kết nối như khung, đường nét, mũi tên. Điểm quan trọng trong cách định nghĩa này là hình ảnh không đứng tách rời phần chữ. Chúng cùng đảm nhiệm việc làm rõ nội dung, chỉ ra quan hệ giữa các ý, phân biệt điểm chính với chi tiết phụ và tạo nhịp điệu cho trang ghi chép. Roth đối lập cách làm này với thói quen cố chép gần như mọi lời người nói. Khi không thể và cũng không cần ghi nguyên văn, người nghe buộc phải nhận diện luận điểm, ví dụ, trình tự và thông điệp đáng giữ lại. Vì thế, Sketchnote trước hết là kết quả của quá trình tổng hợp thông tin. Sách nhấn mạnh, người đọc không cần đánh giá trang ghi chú theo tiêu chuẩn mỹ thuật. Một biểu tượng thô, một hình người que hay một tiêu đề viết chưa đều vẫn hiệu quả nếu giúp người tạo ghi nhớ và người xem hiểu cấu trúc nội dung. Việc chuyển trọng tâm từ đẹp sang rõ làm giảm rào cản phổ biến nhất của người mới là cho rằng mình không có năng khiếu vẽ. Nó cũng giữ phương pháp này đúng với bối cảnh thời gian thực, nơi tốc độ hiểu và chọn ý quan trọng hơn sự trau chuốt. Thứ hai, năm hình cơ bản biến nỗi sợ vẽ thành một kỹ năng có thể luyện tập. Một đóng góp thực dụng của The Sketchnote Handbook là cách Roth hạ thấp độ khó của việc vẽ. Thay vì bắt đầu bằng phối cảnh, giải phẫu hay minh họa cầu kỳ, ông quy nhiều đối tượng về 5 thành phần đơn giản, gồm hình tròn, hình vuông, hình tam giác, đường thẳng và chấm. Từ vốn nét tối thiểu này, người học có thể ghép thành khuôn mặt, con người, đồ vật, biểu tượng và các nhãn trực quan thường xuất hiện trong ghi chú. Cách tiếp cận có giá trị, vì nó thay câu hỏi tôi có biết vẽ không bằng câu hỏi tôi có thể dùng hình nào để biểu đạt ý này không. Ví dụ, một bóng đèn có thể đại diện cho ý tưởng, mũi tên biểu thị hướng đi hoặc quan hệ nguyên nhân, còn một hộp đơn giản tạo ranh giới cho một khái niệm. Người đọc không phải tái hiện thế giới chính xác, mà tạo những dấu hiệu nhận biết nhanh. Sách cũng hướng dẫn những yếu tố như chữ viết, khuôn mặt và hình người theo từng bước, nhằm xây dựng sự quen tay qua lặp lại. Đây là điểm phù hợp với bản chất của Sketchnote, bởi người ghi thường phải vẽ khi vẫn đang nghe. Vốn từ hình ảnh càng đơn giản và dễ gọi ra, sự chú ý càng được dành cho nội dung. Kỹ thuật vì vậy phục vụ tư duy thay vì biến ghi chép thành cuộc thi minh họa. Thứ ba, lắng nghe chọn lọc là cơ chế quyết định chất lượng của một trang Sketchnote. Sách dành sự chú ý đáng kể cho kỹ năng lắng nghe, vì bản ghi chú trực quan tốt không thể hình thành chỉ nhờ thêm hình vào phần chữ. Trong một bài nói hoặc cuộc họp, lượng thông tin đến liên tục, còn không gian trên giấy và thời gian ghi lại đều hữu hạn. Người ghi cần theo dõi chủ đề chính, nhận ra những ý được nhấn mạnh, phân biệt lập luận với ví dụ, rồi quyết định điều gì đáng chuyển thành từ khóa, hình ảnh hoặc cấu trúc không gian. Quá trình này tạo ra sự tham gia chủ động hơn so với chép lại theo dòng. Người nghe không chỉ lưu giữ âm thanh, mà liên tục diễn giải để tìm một cách biểu đạt ngắn gọn. Bố cục trang cũng trở thành một phần của lập luận. Ý lớn có thể được viết to hơn, ý phụ nhỏ hơn, các bước của quy trình được nối bằng mũi tên, còn một câu then chốt có thể đặt trong khung. Những lựa chọn đó tạo hệ thống cấp bậc thị giác, giúp người xem quay lại trang ghi chú và nhanh chóng thấy đường đi của nội dung. Tuy nhiên, phương pháp này không hứa hẹn ghi đủ mọi chi tiết. Nó đánh đổi tính đầy đủ kiểu biên bản lấy khả năng nắm bắt ý nghĩa và quan hệ. Với tài liệu đòi hỏi số liệu, định nghĩa hoặc câu chữ chính xác, người dùng vẫn cần phối hợp với nguồn gốc hoặc ghi chú văn bản đầy đủ hơn. Thứ tư, bố cục. Cấp bậc thị giác và kiểu chữ giúp biến ghi chú thành bản đồ thông tin. The Sketchnote Handbook không xem trang giấy là nơi các ý phải xếp thành từng dòng từ trên xuống dưới. Roth giới thiệu những cách tổ chức khác nhau, từ bố cục tuyến tính theo diễn tiến của bài nói đến bố cục dạng các cụm nội dung hoặc cấu trúc có một ý trung tâm và những nhánh liên quan, không có một khuôn mẫu phù hợp cho mọi tình huống, bởi cấu trúc của buổi thuyết trình, tốc độ người nói và mục đích sử dụng ghi chú đều khác nhau. Điều sách đề cao là tính dễ đọc, thông qua cấp bậc thị giác, tiêu đề từ khóa, trích ý quan trọng và chi tiết phụ nên có khác biệt, có chú ý về kích thước độ đậm, vị trí hoặc khung bao. Các đường nối và mũi tên chỉ nên được dùng để mô tả quan hệ thực sự, chẳng hạn trình tự, tác động, đối lập hoặc liên kết giữa hai phần. Nếu mọi thứ đều được làm nổi bật, trang giấy sẽ mất điểm tựa và trở nên khó theo dõi. Nhưng kỹ thuật về kiểu chữ, thủ công, nhãn, biểu tượng và khoảng trống vì vậy không chỉ để trang trí. Chúng giúp chia nhỏ thông tin, hướng ánh nhìn và tạo khả năng xem lại nhanh. Sự linh hoạt của bố cục cũng cho phép người ghi chừa chỗ khi dự đoán một chủ đề sẽ còn được mở rộng. Qua đó, trang SketchNotes hoạt động gần với một bản đồ hơn là một bản chép lời tuần tự. Cuối cùng, cá nhân hóa và cộng đồng cho thấy không tồn tại một phong cách SketchNotes đúng duy nhất. Một nét riêng của cuốn sách là Roth không trình bày SketchNoting như hệ thống độc quyền gắn với một phong cách minh họa cố định. Bên cạnh ví dụ và kỹ thuật của tác giả, sách đưa vào các trang đóng góp của những người thực hành khác. Sự đa dạng này cho thấy cùng một nguyên tắc kết hợp chữ và hình có thể dẫn đến những kết quả rất khác nhau. Có người ưu tiên chữ lớn và cấu trúc rõ, có người dùng nhiều biểu tượng, có người gần với sơ đồ, trong khi người khác ghi chép tự do và giàu tính kể chuyện hơn. Điều cần duy trì là khả năng phục vụ mục đích của người ghi, chứ không phải sao chép nét chữ, màu sắc hay bố cục của một hình mẫu. Tính cá nhân hóa còn thể hiện ở dụng cụ. Sách chủ yếu minh họa thực hành bằng bút và sổ giấy, vì chúng đơn giản và phản hồi tức thì, nhưng các nguyên lý về chọn ý, ký hiệu và tổ chức không gian vẫn có thể áp dụng trên công cụ số. Việc liên tục thực hành giúp người dùng tích lũy, thư viện biểu tượng, thói quen đặt tiêu đề và cách phân tầng thông tin phù hợp với mình. Góc nhìn cộng đồng làm phương pháp trở nên cởi mở hơn, đặc biệt với người mới. Thay vì coi lỗi vẽ hoặc nét chưa đẹp là thất bại, họ có thể xem đó là một phần của quá trình phát triển ngôn ngữ ghi chú riêng. Kết luận, The SketchNotes Handbook phù hợp nhất với sinh viên, người đi làm thường dự họp, người dự hội thảo, giáo viên, nhà thiết kế và bất kỳ ai muốn chuyển từ ghi chép thụ động sang xử lý thông tin chủ động. Người đọc sẽ nhận được một lộ trình dễ tiếp cận để bắt đầu, từ các nét hình cơ bản đến cách nghe, chọn ý, dùng chữ và bố trí trang. Lợi ích thực tế không nằm ở việc biến mọi người thành họa sĩ, mà ở việc tạo một phương thức ghi nhận có cấu trúc, dễ xem lại và có thể điều chỉnh theo từng ngữ cảnh. Với người học, nó hỗ trợ tóm tắt và liên kết khái niệm. Với người làm việc, nó hữu ích cho việc nắm ý chính trong trao đổi nhanh, trình bày lại một cuộc họp hoặc phát triển ý tưởng ban đầu. Cuốn sách cũng có giới hạn rõ ràng. SketchNotes không thay thế, ghi chú chi tiết trong các tình huống cần độ chính xác nguyên văn và người mới cần luyện tập để vừa nghe vừa chọn lọc, mà không bị chậm nhịp. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tài liệu về tư duy trực quan là sự kết hợp giữa hướng dẫn kỹ năng cụ thể và chính hình thức trình bày trực quan của cuốn sách. Rode làm cho phương pháp trở nên ít đáng sợ bằng cách tách nó khỏi yêu cầu nghệ thuật, đồng thời thừa nhận nhiều phong cách thực hành khác nhau. Vì vậy, đây là một cuốn nhập môn đáng tin cậy, thực tế và có tính ứng dụng lâu dài trong lĩnh vực ghi chép bằng hình ảnh. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Roth, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!